Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cuối đường tự chuyển hóa, Việt Nam Cộng sản còn tự lừa dối. Tôi nhắc lại, cuối đường tự chuyển hóa, Việt Nam Cộng sản còn tự lừa dối. Sở dĩ tôi đặt tựa đề cho cái bài bình luận thời sự này như thế là vì từ lâu tôi đã đánh giá rằng khi mà Cộng sản đi vào kinh tế thị trường thì nó không thể tránh khỏi được cái mà nó gọi là nguy cơ, không thể tránh khỏi kinh tế tụt hậu, tham nhũng và tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Mà bây giờ Việt Nam Cộng sản cũng như Cộng sản thế giới đã đi vào kinh tế thị trường mấy chục năm nay, riêng Cộng sản ở Việt Nam thì nó vào kinh tế thị trường là 30 mấy năm nay. Mà nó nói rằng thì là không có tự chuyển biến, tức là nó lý lẽ một cách ngộ nghĩnh. Tôi lấy một cái ví von sơ sài để cho anh chị em dễ hiểu. Thí dụ như là một người nông dân chân lấm tay bùn cày sâu cuốc bẫm ở nông thôn, vì nhu cầu đô thị hóa mà phải bỏ ruộng vất đất đi ra thành thị đi làm thợ may, thợ dệt hay là thợ điện, thợ tiện hay gì ở trong nhà máy. Trước khi anh được tuyển thì người ta dạy cho anh cái nghề làm thợ, thì đến khi anh dành cái nghề làm thợ rồi anh mới được nhận vào nhà máy. Vậy thì cái anh nông dân ngày xưa mà đi làm nhà máy ở chỗ đô thị có tự chuyển hóa hay tự chuyển biến thành mình thợ hay không? Anh không tự chuyển biến anh thợ, mình vào nhà máy rồi anh lại cứ làm nhà máy theo cái lề lối cày sâu cuốc bẫm của anh ở nhà quê thì anh thành cái gì? Bây giờ thằng Việt Cộng nó như thế, nó cãi cọ rằng thì là tự chuyển hóa, tự diễn, tự là với đổi mới là khác nhau về bản chất. Bản chất cái gì? Tôi đã chứng minh rằng Cộng sản ra đời là để tiêu diệt tư bản. Đến lúc tiêu diệt tư bản không nổi, phải chống chung, sống chung với tư bản, xong rồi đi vào kinh tế thị trường để hội nhập với tư bản. Giống như anh nhà quê mà ra tỉnh ấy, thì hội nhập vào tư bản để làm kinh tế thị trường, mà lại vẫn vào nhà máy, vẫn làm theo kiểu cày sâu cuốc bẫm của nông thôn, thì làm sao mà không trục trặc được. Nhà máy hư hỏng hết vì đấy là cái đang xảy ra ở trên tầm cao, khác hẳn với cái ví von bình dân mà tôi vừa mới nêu ra. Anh là Cộng sản, anh đi vào kinh tế thị trường, anh hội nhập vào người ta, mà anh lại cứ làm cái điều hành thị trường theo cái tư duy là làm theo đang được hiểu theo tư duy của chế độ bao cấp, của chế độ tem phiếu, thì làm sao mà anh khá được? Là cái việc tự chuyển biến. Anh không muốn chuyển biến mà anh bỏ nhà quê ra tỉnh để đi làm thợ, anh thôi không làm nông dân nữa, thì là diễn chuyển hóa rồi còn cái gì nữa mà cứ ở đó mà chối cãi. Mà bây giờ anh đi theo cái lịch trình đó 30 mấy năm nay rồi, anh bây giờ thì anh bị đúng là như là chúng ta đã ra thế, là anh tự chuyển hóa tất yếu thành ra là những nhà giàu tư bản đỏ rồi. Mà anh cứ chối cãi rằng thì là đổi mới với lại tự chuyển hóa là khác nhau về bản chất. Tức là gì? Tức là anh đi vào kinh tế thị trường mà anh không có những biện pháp hạn chế cái sự lạm quyền, tham nhũng bằng luật pháp phân minh. Thì đương nhiên mà anh lại đi vào kinh tế thị trường, mà anh điều hành kinh tế thị trường với sự tham gia của nhà nước, nhà nước xía vô cả về vấn đề tập trung phương tiện sản xuất ở trong tay, rồi là kinh tế quốc doanh, rồi thì nhà nước can thiệp vào thị trường, thì làm sao mà tức là gì? Anh bỏ nhà quê ra tỉnh rồi mà anh vào nhà máy của người ta, anh điều hành nhà máy của người ta theo cái lề lối nhà cầu cày sâu cuốc bẫm ở nhà quê, thì làm nhà máy làm sao phát triển? Kinh tế anh tụt hậu, anh tham nhũng là đương nhiên rồi. Vậy đương nhiên là đi đến tự chuyển hóa, anh thành một người thợ khác, không phải người nông dân nữa. Anh ở đó mà chối, mà anh cứ chối tức là anh tự lừa dối mình. Chứ chế độ của Việt dân cộng sản bây giờ nó đã đi đến cuối đường của cái quy trình đi vào kinh tế thị trường là tụt hậu, tham nhũng và tự chuyển hóa. Đi đến cuối cùng là bây giờ nó không giấu được nữa, nó tự kiểm điểm rằng nó đang bị cái nạn, cái hòa, cái nguy cơ tự chuyển hóa, tự chuyển diễn biến hình, mà nó đổ thừa thì cái tự chuyển hóa là do thế lực thù địch. Thế lực thù địch của nó là ai? Thế lực thù địch của cộng sản là tư bản. Mà anh hội nhập vào tư bản rồi mà anh bị cái quy trình đó nó tự chuyển hóa, nó biến anh thành người khác, thì anh lại đổ thừa cho thế lực thù địch. Em muốn tránh cái chống lại cái thế lực thù địch đó thì có giỏi thì đừng vào kinh tế thị trường nữa, đừng hội nhập nữa thì mới chống lại. Mà còn hội nhập mà lại cứ be lên thù địch nước ngoài, chả có thù địch gì cả. Anh vào kinh tế thị trường, anh thành một con người của xã hội tư bản, mà anh thì không có luật pháp của xã hội tư bản để mà kiềm chế cái lòng tham vô đáy của bọn ăn cướp ngày đêm là giặc cướp ngày là quan, thì đương nhiên chế độ của anh nó đi đến như này. Và tuần vừa rồi tôi đọc ở trên các báo của lề đảng của Việt Nam Cộng sản, nó đua nhau nó viết bài, nó tự lừa dối, nó bảo không mình không có tự chuyển hóa, tự diễn biến đâu, đấy là thù địch nước ngoài, nó làm diễn biến hòa bình đi chứ mà. Và có một bài tôi thấy nó đặt tựa đề là đổi mới và tự chuyển hóa tự chuyển biến là có bản chất hai vấn đề nó khác nhau. Tôi rất là thực ra là đổi mới của anh ấy. Anh đi vào đổi mới tức là anh hội nhập vào thế giới tư bản, về kinh tế thị trường anh hội nhập rồi, thì đương nhiên là nó cái quy trình của nó là anh phải chuyển hóa thành khác, anh không phải là cộng sản nữa. Thế là cái chuyển biến tất yếu chứ không phải là bà thắc khác bản chất. Nếu mà nói về trong lập luận theo Marxist thì là nguyên nhân của sự chuyển biến của anh là anh đổi mới, anh hô hào đổi mới, mà anh không bao giờ anh định nghĩa đổi mới là gì. Thực ra là anh đưa ra cái chữ đổi mới là thực ra là anh đầu hàng tư bản rồi, anh vào kinh tế thị trường rồi, mà anh cứ nói đổi mới thì anh lại bảo là đổi mất mới cái có bản chất khác với tự chuyển biến. Tôi thấy rồi bây giờ cái ban lý luận của cộng sản này, nó tự lừa dối nó một cách rất là phi luận lý. Ví dụ như là tại nó không định nghĩa đổi mới, để nó muốn cắt nghĩa đổi mới là cái gì, nhưng mà thực ra đổi mới của nó là để đầu hàng cộng sản đấy. Nó không định nghĩa cho nên bây giờ nó cãi rằng đổi mới không có cùng bản chất. Thực ra là đổi mới nếu định nghĩa theo đúng là đi vào kinh tế thị trường thì đổi mới là nguyên nhân tất yếu đưa đến tự diễn biến thị trường hạ, cho nên nó không cãi được. Mà nó cãi thì là nó tự lừa dối nó, mà nó tự lừa dối nó là làm nó đăng báo lên là nó muốn tự lừa dối những người nghe đó, và những người nghe của thời đại đổi mới này, thời đại thế kỷ 21 này, người ta thấy nó lý lẽ kiểu đó, nó tự lừa dối kiểu đó, nó trở thành trò hề kịch cộm. Thực ra khi Cộng sản nói đổi mới là nó đi vào kinh tế thị trường rồi, là nó đã phản cách mạng rồi. Lenin làm cách mạng tháng 10 ở Nga với ông xã hội nông dân, không có nhà máy làm gì có công nhân, mà lại phất cái quạt cờ có cái búa rồi để giai cấp công nhân lãnh đạo. Nông dân bèn phản đối, suýt gây ra nội chiến ở nước Nga. Anh Lenin bị thêm một cái cờ rồi anh, và cái liềm là biểu tượng cho nông dân. Mà xin lỗi các anh, kể cả anh muốn làm lấy biểu tượng công nông lãnh đạo và thế kỷ 21 này, thì biểu tượng của công nhân không còn là cái búa nữa, mà biểu tượng của nông dân không còn cái liềm nữa, người ta xài máy hết rồi. Nội cái biểu tượng của nó đã lạc hậu rồi, mà nó vẫn cứ tự lừa dối nó, cái đó vẫn còn đó. Đến lúc mà Lenin chết, Stalin lên thay. Stalin phê bình Lenin là hữu khuynh, và Stalin quay về với cái thuyết Marxist cầm quyền nguyên thủy, và với cái khẩu hiệu là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Thì tôi đã phê bình cái khẩu hiệu này nó đã khập khiễng rồi, là bởi vì nhu cầu của người ta là vô giới hạn, mà năng lực thì lại có giới hạn, người thì làm nhiều, người thì làm ít, mà người lười biếng thì làm cái năng lực của nó khác với người chăm chỉ. Cho nên hợp tác xã của nó làm tổ chức theo cái nguyên lý làm theo năng lực. Cho nên những người mà thành viên của hợp tác xã, người ta làm nhiều thì cũng theo điểm làm giờ về tính theo nhu cầu, đâu có theo nhu cầu đâu, nó tính theo giờ. Cho nên làm nhiều thì cũng bằng ấy chứ hưởng thụ, làm ít thôi. Cho nên người ta ì ra, cho nên hợp tác xã đã thất bại. Cái khẩu hiệu làm theo năng lực, sưởng thế giới đã thất bại rồi. Tem phiếu thì công xã thì hợp tác xã thì chế độ bao cấp, tất cả đều đã thất bại, chúng ta đã biết rồi. Và chính cộng sản nó phải nhận nó thất bại nhiều lần, nó xé rào đó. Nó làm theo cái kinh tế thị trường, rồi lâu nay thụt lại, nó sợ sạch trường. Và bây giờ, từ năm 1986, thì nó đã phải nhìn nhận rằng đổi mới hay là chết. Tức là không đổi mới theo đúng cái kinh tế thị trường thì chỉ chết. Và nó làm theo cái kiểu đó, thì hợp tác xã với các thứ là trở thành thứ yếu. Và chế độ tem phiếu, bao cấp, công xã, nông xã này kia biến mất. Cho đến khi Stalin, nước Liên Xô bị phát xít Đức đánh gần chết, đánh tới thủ đô rồi, phải đi cầu cứu tư bản, mà cộng sản vẫn lên án là đế quốc thực dân, thì tư bản thương lượng với anh cộng sản, ai là thực dân, ai là không thực dân. Và anh để được đồng minh cứu vớt, thì anh Stalin đã phải, năm 1940 đã phải giải tán quốc tế ba, tức là đế quốc cộng sản không còn nữa. Và để đổi lại thì các nước tư bản Tây Phương cũng là hứa với nó là giải thực, tức là không làm thực dân nữa. Và vì thế cho nên đồng minh đã cứu Liên Xô và cùng nhau tiêu diệt phát xít Đức. Khi mà tiêu diệt được phát xít Đức rồi thì Stalin mới còn sống, và Liên Xô đã được đồng minh Tây Phương viện trợ, nhất là Mỹ viện trợ theo kế hoạch Marxist để phục hồi kinh tế sau khi tàn sát chiến tranh, viện trợ như thế, nhận của tư bản như thế, làm sao mà không lừa dối dân để chúng ta vẫn là cộng sản, nhưng mà nhưng mà lừa dối gì thì lừa dối, nó có hiện ra thực tế nó hiện ra trước mắt, không ai chối cãi được. Và từ khi chấm dứt chiến tranh thứ hai cho đến khi Lenin chết, Stalin chết là 9 năm trời, đế quốc Liên Xô đã phải thôi đế quốc và các hậu duệ của Stalin đã phải thương lượng với Tư Bản là chấp nhận một thế giới chung sống hòa bình giữa Cộng sản và Tư Bản. Và trong cái thế đó thì anh Tàu Cộng lúc đó anh chiếm được chính quyền năm 1949 và anh Việt Nam Cộng sản chiếm được chính quyền năm 1945. Và cái trật tự thế giới theo cái mô thức sống chung hòa bình giữa Cộng sản và Tư Bản, anh Tàu được nâng đỡ đứng đầu cái phe phi liên kết lực lượng thứ ba. Và anh Tàu ấy nhờ cái đó mà anh lại được các nước Tư Bản viện trợ để cho anh xây dựng cái đất nước Tàu thành một cái nước tư. Nhưng mà trong khi mà Tàu còn chưa có được ngang hàng với các nước Tư Bản, anh vẫn còn ở trong cái lần thứ ba là gọi là các nước chậm tiến, thì anh ấy đưa ra cái chiến dịch là lên án cái chủ trương sống chung hòa bình với Cộng Tư Bản, với lại xét lại đổi mới hay là chết của Liên Xô là xét lại. Đó. Và anh Việt Nam Cộng sản cũng lại hoang mang giữa hai đàn anh theo giáo điều mau ít hay là theo xét lại, và cứ thế mà trao đảo trong nội bộ là thanh trừng lẫn nhau, nay thì thanh trừng xét lại, mai thì thanh trừng theo tàu của mình, là cái số kiếp tay sai của Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó khốn khổ như vậy đấy. Nhưng mà Tàu lên án Liên Xô và tiếp tục xây dựng nước Tàu theo kinh tế cộng sản, nào là nông trường tập thể, nào là công xã, lại cũng lại tem phiếu, cũng hợp tác xã, và nước Tàu cũng lại lộn bại y như là nước Nga cộng sản. Và nội bộ nước Tàu cũng đã nhiều lần thanh trừng lẫn nhau, mà Mao Trạch Đông đã thanh trừng biết bao nhiêu đợt rồi, lên lên xuống xuống. Mà cả anh Tàu lẫn anh Cộng sản đều theo cái mô thức gọi là đổi mới hay là chết. Nhưng mà anh Tàu thì anh nhẹ nhàng hơn và đi sâu hơn, cho nên đến lúc anh lụn bại quá thì anh lại phải đầu hàng Tư Bản Mỹ. Năm 1970 ông Nixon cũng sang Tàu đó, và từ đó giờ đi là vì anh Mao anh phải đầu hàng Mỹ, là bởi vì anh bị đàn anh Liên Xô của anh quýnh ở biên giới phía bắc nước Tàu, anh ngang gần chết rồi anh phải bị bỏ, tức là từ cái cuộc chiến tranh biên giới giữa Liên Xô và Tàu từ năm 1965-66 tới năm 68 nó lên, thì năm 70 là anh Mao anh phải đầu hàng Mỹ để chống lại Liên Xô. Và từ đó giờ đi thì Mao Trạch Đông và Mỹ có một kế hoạch chung tạo các điều kiện để đế quốc Liên Xô phải sụp đổ, và cái điều đã thành công. Và những lúc đó thì Mao còn sống, cho nên nước Tàu chưa đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh bạo, nhưng mà cũng vẫn là cái chế độ bao cấp mà kinh tế lụn bại. Cho nên khi mà Liên Xô sụp đổ thì anh Tàu cũng sụp đổ theo, ý hệt là vì cái đinh vào kinh tế thị trường dù là mạnh bạo hay là rụt rè như anh Mao, thì trước sau nó cũng đến cái tốt tất yếu là phải lụn bại. mà một lần lụn bại theo kiểu tàu ấy, là vì anh chưa vào mà mạnh thì anh lụn bại, tự anh lụn bại. Còn anh Liên Xô đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh bạo thì anh tự chuyển hóa, tự chuyển biến, cho nên cái cách chết của anh nó êm đẹp hơn. Còn cái cách chết của anh Tàu thì nó chết theo kiểu Thiên An Môn, và nó không muốn chết cho nên nó dùng xe tăng nó tiêu đàn áp Thiên An Môn để nó chết. Nhưng mà nó sống sót và nó được Mỹ làm lơ cho nó sống sót cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà cái quy trình tất yếu là đi vào kinh tế thị trường thì đương nhiên phải tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Và đến ngày đời anh Mao chết thì anh Đặng Tiểu Bình lên anh đưa ra cái thuyết mèo trắng mèo đen, như thế là chuyện mèo trắng mèo đen là một cách ví von, một cái khóc khiến của anh thôi. Tư bản đi vào kinh tế thị trường là thay đổi về bản chất, chứ không phải là con mèo trắng hay mèo đen nó chỉ khác nhau với cái lông mà thôi, đổi mới mà không đổi màu. Thật ra là đi vào kinh tế thị trường là thay đổi về bản chất, chứ không phải là thay đổi về cái lông trắng hay lông đen. Anh đưa ra khẩu hiệu đó chỉ để che đậy cho cái sự đầu hàng tư bản của anh. Cho nên trong nội bộ anh đưa ra khẩu hiệu cụ thể hơn, làm giàu là vinh quang, đảng viên Đảng Cộng sản có quyền làm kinh tế thị trường. Và anh đi vào cái đấy như từ bên Nga cho đến bên Tàu hay là đến bên Việt Nam, anh đi vào như thế thì đương nhiên anh tạo ra một cái giai cấp mới. Mà anh đương nhiên anh đi vào cái tình trạng xã hội như là cái thời Liên Xô mà bị các anh lên án là xét lại. Và riêng anh Việt Nam Cộng sản thì năm 1986 anh theo đuôi Liên Xô, đổi mới hay là chết. Và anh đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết gì, nếu còn đi tiếp tục đi theo cái con đường là lụn bại chỗ thì chết, và muốn không chết thì phải đổi mới. Mà đổi mới là đi đầu hàng tư bản. Nhưng mà anh đầu hàng tư bản rồi thì anh lại đưa ra ba cái nguy cơ là anh sợ tham nhũng, anh sợ kinh tế mà đi vào quốc doanh mới lại nhà nước tập trung như là cái mô hình cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường, thì tất yếu là chuyển hóa thành một cái gì khác. Cho nên anh đưa ra khẩu hiệu chống bốn nguy cơ: anh sợ chạch hướng, anh sợ tụt hậu, anh sợ tham nhũng, và anh sợ tự diễn biến chuyển. Bây giờ chúng ta đi lại từ đầu như thế thì chúng ta để thấy, để chúng ta chứng minh rằng tự chuyển hóa, tự chuyển biến có căn nguyên nội tại của nó, chứ không phải là do thế lực thù địch nào cả. Căn nguyên nội tại của nó, cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường của tư bản tất yếu là tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Và bây giờ anh đổi mới hay là chết 30 năm mà cái không thể nào thoát khỏi cái bốn cái nguy cơ đó. Bây giờ lên cái nguy cơ cuối cùng là tự chuyển biến, tự chuyển hóa rồi. Bây giờ là vì thế cho nên tôi đặt cái bài bình luận thời sự này là anh đã đến cuối đường tự chuyển hóa rồi, mà anh phải đưa ra những cái biện pháp loay hoay để sống còn cố bám. Mà trước tất cả những cái lý lẽ anh đưa ra, tôi cho rằng chỉ là những cái lý lẽ tự lừa dối đấy. Cái chết tất yếu của anh không thể nào tránh được. Anh đưa ra thì anh đổi lỗi hệ thống là phải chữa bằng thay đổi nguyên cả cái hệ thống đó, chứ không thể dùng chính sách này từ chính kia mà né tránh được cái chết tất yếu của anh đó. Cho nên từ đổi mới hay là chết năm 1956 đến năm 2016 là 30 năm sau, thì anh Nguyễn Xuân Phúc anh đưa ra không đổi mới là chết, nhưng mà anh vẫn chữa cái phương pháp đổi cứu đảng của anh là anh chỉ tăng cái chính sách lên. Anh là sở dĩ ngày xưa sơ hở là vì chưa có chưa có tích cực độc đáo là cái kỹ lưỡng, bây giờ phải tăng cái chính sách lên. Anh tăng cái chính sách lên, may ra cứu được đảng. Nhưng mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài là chính sách của anh không cứu nổi lỗi hệ thống. Năm 1986 anh đưa ra, đến 2016 anh đưa cái đổi mới đợt 2, để anh đưa ra chính phủ kiến tạo, chỉnh đảng để cứu đảng. Mà tôi lò mò tôi đi kiếm xem cái định nghĩa của chính phủ kiến tạo là cái gì. Chỉ anh chỉ nói tơ lơ mơ, nay nói kiểu này, mai nói kiểu khác. Cộng sản nó luôn luôn như thế, nó đưa ra những concept mà không bao giờ có định nghĩa. Và cái định nghĩa nó có thể thay đổi tùy theo là tình hình bên ngoài như thế nào. Và mỗi khi mà cái định nghĩa nó thay đổi thì nó lại học tập nội bộ. À, chúng ta nói thế nhưng phải vậy đâu, cái nó là cái này cơ. Đấy, cộng sản luôn luôn đưa ra những cái khái niệm tơ lơ mơ, và để có thể trao đổi khái niệm bất cứ lúc nào. Chính phủ kiến tạo rồi chính đảng để cứu đảng. Mà anh nói kiểu gì thì nói, nhìn cái việc làm của anh thì thấy rõ ràng là anh thất bại. Anh càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng mạnh lên. Anh càng chống tụt hậu thì tụt hậu càng mạnh lên. Và bây giờ anh đang chống tự chuyển hóa, tự diễn biến thì tự chuyển hóa, tự diễn biến càng mạnh lên. Ngay khi mà đại hội 12 mà anh Phú Trọng anh đưa ra bản tự kiểm điểm, anh 27 điểm nữa, thì trong đó dành riêng 9 điểm về cái tự chuyển hóa, tự diễn biến. Và anh trách móng những anh tiền bối cách mạng, anh tiền bối cộng sản nhà anh, và bây giờ về hưu rồi, đưa ra là nhóm 21 điểm, những người nắm 72 người đề nghị đều bỏ điều 4 hiến pháp này, cái các thứ anh phê bình là sai lầm, và anh tiếp tục chỉnh, anh mượn cớ chỉnh đảng để anh thanh toán những cái đồng chí đảng, đồng chí địch trong cái đồng chí đảng của anh chỉnh mạnh thì chỉ càng vỡ đảng. Và mỗi lần chỉnh mạnh là vỡ đảng thì là anh phải lùi. Ví dụ như là cái vụ Nguyễn Tấn Dũng ở đại hội 12, anh chỉnh đảng theo cái kiểu mà nếu mà Nguyễn Tấn Dũng nó phản ứng lại thì có thể vỡ đảng. Cuối cùng anh thuyết phục được Nguyễn Tấn Dũng là không chống lại để khỏi vỡ đảng, và Nguyễn Tấn Dũng đã không chống lại, không phải là đầu hàng, nhưng mà tự rút lui và tự nhận là mình rút lui để làm người tử tế, và khuyên những người phe mà còn lại trong đảng là hãy làm người tử tế. Đấy là cái lý do đó. Và bây giờ cũng thế, anh đang đứng trước cái chỉnh đảng, và anh Trần Đại Quang tự nhiên biến mất, anh Đinh Thế Huynh thì biến mất, xong nói là bị bệnh rồi bây giờ không biết ở đâu. Lúc thì nói chữa bệnh bên Nhật, lúc thì nói chữa bệnh ở Phú Quốc, lúc thì nói đã về quân khu 9 với Nguyễn Tấn Dũng rồi. Và anh Đinh Thế Huynh thì bị thay một cách, nhưng mà thay anh Trần Đại Quang nó hơi vất vả hơn, là vì anh muốn thay Trần Đại Quang thì phải chứng minh nhà anh Trần Đại Quang anh có tội, mà muốn chứng minh Trần Đại Quang có tội thì phải đi bắt cóc thằng Trịnh Xuân Thanh về để nó khai báo ra những cái thời mà nó còn làm ở Dầu Hỏa đó, thì anh Trần Đại Quang ăn uống ăn ra làm sao. Bắt được Trịnh Xuân Thanh rồi, làm vỡ cái vòng viện trợ nước ngoài từ Liên Âu. Trước đó thì anh đã bị vỡ cái TPP với nước Mỹ, anh sang Nhật cầu cứu thì chỉ được lời hứa rồi, chỉ còn có Liên Âu để viện trợ với lại giao thương, bây giờ vỡ luôn. Và vì cái vỡ luôn đó mà anh Trần Đại Quang, tôi nghĩ rằng anh Trần Đại Quang bị nó cho biến mất là để nó điều đình, giống như là anh Phùng Quang Thanh ngày xưa đó. Nó loan tin là đi sang Pháp chữa bệnh thì bị bắn chết rồi này kia, nhưng mà một lúc sau nó điều đình thương lượng, anh Phùng Quang Thanh đầu hàng thì nó cho xuất hiện trở lại. Và xuất hiện trở lại đến đại hội 12 anh còn đang ngồi trên mặt chủ tọa đàng hoàng. Rồi sau đó anh ra khỏi Bộ Quốc phòng một cái im lìm. Bây giờ anh Trần Đại Quang cũng thế, là chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng mà càng chỉnh đảng thì càng vỡ đảng. Và cái cuộc đấu giữa Trần Đại Quang với Nguyễn Phú Trọng nguyện tay ba tay tư này sẽ còn tiếp diễn. Chúng ta chờ xem rằng anh Trần Đại Quang anh tái xuất hiện như thế này với tư cách gì? Nếu anh đầu hàng thì sao? Nếu anh thắng rồi anh trọng thua rồi thì sao? Là tùy theo những cái tin tức thông tin sắp tới để xem là nếu anh Trần Đại Quang thắng thì có thể cái vụ xử án Trịnh Xuân Thanh nó khác đi. Còn nếu anh Trần Đại Quang đầu hàng thì Nguyễn Phú Trọng tiếp tục xử và sẽ đưa anh Trần Đại Quang ra quốc hội, thì quốc hội chỉ bầu lại chủ tịch nước khác là anh sẽ là xong anh thôi. Để xem là có những nước cờ nào sẽ đi, chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ biết rằng chỉnh đảng để cứu đảng đã thất bại, càng chỉnh thì đảng càng vỡ thôi. Bây giờ nó đưa ra những cái sách lược chẳng qua chỉ là bình cũ rượu mới mà thôi. Nó nói gì thì nói, nó vẫn còn ngoan cố, nó chưa có chịu đầu hàng cái tự chuyển hóa tất yếu của chế độ nữa. Tôi nhắc lại là từ cái đại hội 12 cho đến bây giờ đã biết bao nhiêu lần các tiền bối cộng sản về hưu của nó đã nhắc nhở bỏ điều 4 hiến pháp, nhưng giờ lại mà bỏ điều 4 là tự sát, và đưa ra những cái biện pháp bình cũ rượu mới để chỉ là tự lừa dối một thời. Tôi nghĩ rằng những cái tự lừa dối của nó chỉ lừa dối được cái bọn cộng sản nha chúng nó và thôi, chứ không tự lừa dối được ai đâu. Nó càng bình cũ rượu mới thì nó càng tự lột mặt nạ nó mà rồi. Những tin tức thời sự trong tuần vừa qua cũng đã chứng minh điều đó. Chúng ta thấy rõ là cái trò chơi với TPP của bọn cộng sản nó tốn hàng triệu đô la để nó vận động cho cái đó, bị ông Donald Trump ông nghỉ chơi, và nó cho người Tây Dinh Thế Huynh sang lại lục như thế nào đó, và lại lục không được hay sao, mà trong cái cuộc lại lục đó Đinh Thế Huynh đã làm cái sai lầm gì đến nỗi mà bây giờ là bị loại ra khỏi bộ chính trị. Đấy, Đinh Thế Huynh như thế giờ thì Nguyễn Xuân Phúc vận động tốn hàng triệu đô la để được Donald Trump tiếp, và nó cúng cụ cho Mỹ đủ các thứ, và nó chẳng được cái gì ngoài những lời hứa về quốc phòng với an ninh, chứ không nói lời hứa gì về mậu dịch song phương cả. Cho nên sau đó thì nó bị cái vụ Trịnh Xuân Thanh đó, nó vỡ luôn cái đường dây phá vây về phía Liên Âu. Thành ra mọi mặt bây giờ nó khủng hoảng mọi mặt. Chỗ dựa cuối cùng của nó là Tàu Cộng. Thì đối với Tàu Cộng, nếu Việt Nam Cộng sản cúng cụ thêm cái gì thì Tàu nó cũng nhận, nhưng mà nó không cho thêm anh cái gì cả. Và nếu anh lạng quạng thì nó sẵn sàng phạt anh từng cú một. Cho nên bên Mỹ cũng thế, bên Tàu cũng thế, bên Nhật cũng thế, tức là ngoại vận của nó hoàn toàn thất bại, và nó đang bị cô đơn, rất cô đơn trong ngoại vận. Nó sống bằng trong nội địa mà tôi bỏ lên nội địa thôi, thì nó là bị cái vụ mà tự chuyển hóa tự chuyển biến. Và bây giờ tuần vừa qua nó cạn kiệt ngân sách rồi, nó cạn kiệt tài nguyên rồi, bây giờ nó chỉ sống lay lất bằng cái nét bóc lột, nó vắt nạn dân cho được đường nào hay đường ấy vậy. Đó chưa đấy, đó là những cái nỗ lực cuối cùng, nó tự an ủi và nó tự lừa dối nó, chế độ của ta này không có nước ngoài thì ta có dân ta còn đây. Cho nên theo đánh giá của tôi, nó càng tự lừa dối đảng của nó thì nó càng tạo thêm điều kiện để toàn dân đứng lên làm lịch sử thanh toán chế độ nó. Nó không tự chuyển hóa một cách hòa bình thì nó sẽ bị tự diễn biến một cách không hòa bình. Vâng, đâu đây, sau đây là những cái thông tin trong tuần qua mà tôi dùng làm tài liệu tham khảo. Thông tin mới nhất thì chứng tỏ rằng chế độ của nó đang lúng túng và vô kế khả thi. Bản tin ngày hôm 29 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do, Tổng Bí Thư kêu gọi đẩy lùi tự diễn biến. Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 8 lên tiếng kêu gọi phải đẩy lùi cái được thủ lĩnh Đảng Cộng quyền gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong học phép. Kêu gọi của Nguyễn Phú Trọng được đưa ra tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 29 tháng 8, tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Hội nghị có sự tham dự của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Vấn đề được Đảng Cộng sản nói đến lâu nay là tự diễn biến hòa bình, nhằm nhắc nhở những thành phần trong Đảng nhận chân ra những sai trái của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số người lên tiếng kêu gọi cải tổ những sai lầm của Đảng đối với dân tộc đất nước. Tuy vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam gọi đó là tự diễn biến hòa bình và dùng mọi biện pháp để ngăn chặn vô hiệu hóa những tiếng nói đó. Thấy không? Nó vẫn còn hoàn cố nha. Bây giờ dân làm báo ở trong nước có bài của Lê Hải Lăng có tựa đề là quyền lực tiền tài đến chuyện bán nước là mồ chôn Đảng. Đó. Nó không tự diễn biến tự diễn hóa thì nó càng ngày đi đến cái mồ chờ sẵn rồi đó. Mở đầu một đoạn như thế này: cách đây 60 năm về trước, người dân nhẹ dạ nghe nói Đảng dùng quyền lực đánh địa chủ chia đất cho mình là ra sức đấu tố để Đảng ra tay giết oan cho bằng thế cải cách ruộng đất đó. Cũng như hiện tại thấy Đảng đánh tham nhũng tưởng rằng lấy lại tiền tài của cải xung vào công quỹ, rồi vội mừng mà quên đi rằng Đảng hiện thân là một cái băng cướp xã hội đen chia ra phe phái để mạnh ai nấy chiếm đoạt tài sản công cộng. Đảng Cộng sản Việt Nam nếu biết lo cho nông dân thì số dân oan mất đất nhà trong tay quan không gạt lan tràn khắp nước. Nếu Đảng thương ngư dân thì làm sao có chuyện giặc cấm đánh cá phải treo lưới đưa thuyền lên bờ chỉ vì Đảng cương quyết thực hành lệnh của giặc bắn ra. Đảng Cộng sản Việt Nam là thực thể của một tập đoàn chim kêu kêu sinh ra để hút máu rỉa sang người. Sở dĩ chúng tồn tại vì người Việt Nam cứ khoanh tay nhìn xác người khác mà không nghĩ xa hơn, có ngày chính mình là nạn nhân. Đấy, để mở đầu như thế rồi. Bài báo điểm ra những cái vụ như là Đảng nó tự lừa dối mình nó như thế nào. Cụ thể là cái chị Ngân ở Quốc hội đấy, khi người ta thấy người ta tranh đấu rồi, chị nói mấy người đó chỉ biết tranh đấu thì đã làm gì được cho đất nước rồi. Chị kể công nhưng chị là xuất thân là du kích xã đó. À, và bây giờ chị nguy tại Đảng thì bài báo này nói rằng chị Ngân cứ tà tà đóng phòng tự hỏi du kích như mình làm được gì cho đất nước khi giặc cướp Hoàng Sa Trường Sa làm của riêng. Rồi bài báo cũng nhắc đến hai ông họ Nguyễn đau đầu với hai ông họ Trịnh. À, Nguyễn Xuân Phúc với Nguyễn Phú Trọng đau đầu với Trịnh Xuân Thanh và Trịnh Khải Bình đó. ông đi kiện đó. Rồi Nguyễn Xuân Phúc là con sâu chúa này vâng. Rồi bài báo cũng nhắc đến Nguyễn Đại Quang biến mất bí mật vâng. Mà cái này thì chúng ta đã bây giờ thì không nhắc lại nữa. Nhưng mà bài báo nêu rõ ra rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam vẫn là tay sai của Tàu. Nguyên văn như thế này: phải chăng có bàn tay Hoa Nam kêu tới đâu lú đánh tới đó, suy chuyện này ra chuyện kia, ai cũng biết là bà Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga, mẹ Nấm, luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều người bị tù oan khiên là có bàn tay của chủ của lũ ra lệnh sai khiến. Vì những thành phần này chống Đảng Cộng sản Việt Nam cướp bóc tài sản dân chúng dâng cho tập đoàn Tàu Cộng và vì họ chống lại tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Làm tê liệt tinh thần dân tộc của người Việt là một phần chính sách của Tập Cận Bình như đã thực hiện tại Tây Tạng trong quá khứ. Rồi thì Trọng Lũ phá kỷ lục làm xáo trộn ngoại giao khi đi sứ ký khế ước bán nước cho Tàu một lúc 15 văn kiện. Tóm lại, Đảng no nhờ ăn cắp ăn cướp, dân đói vì siêu cao thuế nặng nuôi Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam càng cầm quyền lực trong tay, ngày nào là nước Việt Nam như cái ao nhà Trung Cộng, chứa rác phế thải và chất độc, dân sẽ chết dần chết mòn khi đảng vo tròn thân phận trong cái vỏ quỹ đạo Trung Cộng. Đảng sống gây tai họa, đảng chết diễm phúc cho dân tộc. Khi người dân bị dần dồn vào chân tường, chọn sự sống hay cái chết, đó là lúc đoạn kết của cuộc đời của gốc cây già ung thư mang tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi cũng trên đài BBC ngày 29 tháng 8, cứ đăng tin tức là dân Đồng Tâm giữ đất đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta biết cái vụ Đồng Tâm này là một cái gai sau vụ Vọng Mosa đến cái vụ Đồng Tâm. Trưởng thôn Hoành cho biết khi liên tiếp nhận được giấy mời triệu tập liên quan đến việc tranh chấp đất đai, người dân Đồng Tâm xã đã quyết định không nhượng bộ. À, rồi nhắc lại rằng thì ông Lê Đình Công là con trai của Lê Đình Kình. Lê Đình Kình cho BBC biết rằng hôm 27 tháng 8 đã có một cuộc họp toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm khẳng định đất Đồng Xanh là đất nông nghiệp của nhân dân Đồng Tâm. Nếu chính quyền Hà Nội, công an Hà Nội mà cố tình cướp đi quyền lợi đất đai của người dân thì người dân Đồng Tâm sẽ giữ đến hơi thở cuối cùng. Nếu chính quyền mà bắt một người Đồng Tâm thì người dân Đồng Tâm cũng sẽ sẵn sàng đổ máu. Nhân dân Đồng Tâm sẽ xử toàn bộ người làm sai, không kể bất kỳ một ai, từ huyện đến thành phố, người dân sẽ quyết tâm chiến đấu đổ máu. Và trong bản tin thì có cái video cuộc họp tập trung tại nhà ông Lê Đình Kình hôm 27 tháng 8. Và có mấy đoạn trích ở trong cái quyết nghị cái cuộc họp đó là nguyên văn: thực hiện lời nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bọn tham nhũng là giặc ngoại xâm. Vậy nhân dân Đồng Tâm kiên quyết chiến đấu đến cùng, dù có phải hy sinh cũng phải giữ bằng được đất nông nghiệp của mình, không để cho bọn tham nhũng huyện và thành phố Hà Nội cướp. Thế là căn cứ vào lời nói của Tổng Bí thư, lấy cái đó làm chỗ dựa dân Đồng Tâm chống tham nhũng thôi, chứ mà chống đảng và chống nhà nước thành anh khó đối phó lắm. Ông Công cũng cho biết đã nhờ người gửi đơn gồm 1.000 chữ ký của người dân Đồng Tâm đến các đại sứ quán các nước để nhờ giúp đỡ người dân Đồng Tâm. Bây giờ đã gửi được đến Hoa Kỳ là một, Thụy Sĩ là, Thụy Điển là ba, và tiếp tục gửi các nước khác. Dân Đồng Tâm quyết tranh đấu, và không phải dân Đồng Tâm, Phong Mosa còn tiếp tục. Và tuần trước chúng ta đã có những tin tức là công nhân biểu tình chống cái nó gian lận về cái bảo hiểm xã hội, và người ta bỏ dốc, người ta không đi làm nữa. Và bản tin ngày 28 tháng 8 của đài Á Châu Tự Do tiếp tục nói về vụ Đồng Tâm là quân đội hãy buông tay khỏi Đồng Tâm, nhắc lại cái vụ triệu tập đưa ra tòa đó. Và bản tin tiếp tục cho biết rằng cái văn thư mà đưa dân Đồng Tâm ra tòa là từ Bộ Quốc phòng, mà dân Đồng Tâm đặt vấn đề rằng thẩm quyền của cuộc điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng chỉ giới hạn trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng phức tạp xảy ra trên địa bàn nhiều quân khu và tương đương, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hủy để điều tra. Những gì diễn ra Đồng Tâm cho tới hôm nay không phải là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, lại chẳng xảy ra trên địa bàn nhiều quân khu mà cũng chẳng xuyên quốc gia, thì lãnh đạo Bộ Quốc phòng lấy lý do gì để biện minh cho việc khởi tố vụ án Đồng Tâm? Bây giờ trong nước nó trục trặc đủ thứ hết đó. Anh nọ sợ anh kia. Quan trọng hơn, những người dân quê Đồng Tâm góp gạo góp quân là để quân đội bảo vệ lãnh thổ quốc gia chứ ngoại xâm, chứ không phải là để nhăm nhe vào đất đai nguồn sống của họ, hoặc sử dụng bộ máy điều tra tòa án quân sự để bỏ tù họ khi họ chỉ đang cố gắng giữ lại nguồn sống của chính mình. Súng là dân giao cho các anh, dù thế nào đi chăng nữa, dù có dưới lệch ai đi chăng nữa, các anh cũng không được phép chĩa nó vào những nơi mà các anh từ đó đi ra, vào những người đang nổ mồ hôi nuôi các anh. Chiến tranh tâm lý với quân đội. Trong khi đó thì một phó giáo sư tiến sĩ Phạm Phúy Thọ, Học viện Chính sách và Phát triển, nói với đài BBC ngày 26 tháng 8 mà về việc Việt Nam thúc đẩy kinh doanh trong bất ổn thể chế. Mặc dù lại có nêu ra những cái bất ổn thể chế, nhưng mà tôi coi đây cũng chỉ là một cái bản tự kiểm điểm của chế độ của nhà các anh mà thôi. Anh tự kiểm điểm rằng bất ổn thể chế. Trong vòng chưa đầy 2 năm kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản tháng 1 năm 2016, người dân Việt Nam đã phải chứng kiến sự gia tăng của bất ổn thể chế. Chiến dịch chống tham nhũng hướng tới cải cách chính trị, kiểm soát quyền lực lên tới cao điểm. Mặt khác, nó bắt nguồn từ hậu quả nặng nề gây nên bởi sự yếu kém trong điều hành của chính phủ tiền nhiệm. Anh nhắc lại, anh ca tụng cái chính phủ hiện nay là chính phủ kiến tạo liêm chính, hành động và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bây giờ anh tự kiểm điểm về hậu quả của quản lý kinh tế yếu kém. Nói, nợ xấu này, trước kia được che giấu, nay được minh bạch hơn, về số liệu lên đến 600.000 tỷ chiếm 10% tổng dư nợ, khoảng 70% nòng trong bất động sản, được coi là cục máu đông gây tắc nghẽn. Anh tự kiểm điểm về sở hữu đất đai, anh chưa trả sở hữu đất đai của anh thì anh không giải quyết được những khó khăn về kinh tế đâu. Rồi anh tự kiểm điểm về vụ án ngân hàng xây dựng Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm thì tôi lướt qua đi. Thì dưới tiểu đề mục nợ công dân cao thì nói là cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần chính phủ bảo lãnh trung lập, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỷ, lên đến 210% của GDP. Thì cái này thì chúng ta đã kiểm điểm rồi. Rồi theo số liệu của tổng cục thống kê tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm tới thời điểm này ngày 15 tháng 7 2017, ước đạt 584.600 tỷ đồng, chỉ bằng 48.2% dự toán năm. Anh thu có một nửa thôi, chưa đến một nửa, thấp hơn mọi năm, làm lo ngại về hụt thu có thể lên tới 11%. Chi thường ra thu, chi thường xuyên lớn gấp 5 lần chi cho phát triển. Tức là anh chi vung tay quá chán mà anh thu không được. Đấy, khủng hoảng ngân sách. Rồi anh đưa lên BOT là cái trạm thu phí dọc đường đó, là ví dụ của sự yếu kém. Nhiều dự án BOT có vấn đề, thì nhiều dự án thì chúng ta đã nói rồi. Thì nghe tôi xin lướt qua cái này đi thôi. Đấy, anh tôi đem cái này và tự kiểm điểm để cho tôi thấy không phải là anh không nhìn thấy vấn đề, nhưng mà anh cứ vẫn nói là không sao không sao, mọi việc đã có nhà nước lo rồi. Thì nhắc đến là thì cái đấu tranh bất tuân dân sự của giới tài xế đã cũng nhắc đến cái việc đóng tiền lẻ để gây ta là gây nghẹn tắc giao thông, để cho BOT phải ngưng thu thuế đó. Và kiểm điểm trên toàn quốc thì sao? Chỉ trong đợt kiểm toán đầu tiên là 27 dự án BOT, đoàn giám sát của Quốc hội với kiểm toán nhà nước đã yêu cầu 22 dự án phải giảm thời gian thu phí, tổng cộng lên đến 100 năm. Thu phí 100 năm. Chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra cũng đã phát hiện ra sai phạm ở 6 dự án BOT lên đến 2.200 tỷ đồng. Đấy là BOT. Rồi đến chống tham nhũng và nhốt quyền lực. Thì đã thấy rồi, anh là chống tham nhũng mà anh cứ sợ vỡ đảng. Đấy, giờ thì trong thời gian này, ngoài các vụ án ngân hàng nếu đen, tức là Trịnh Xuân Thanh ngân hàng, Phú Trọng này kia, thì tôi lướt qua đi. Bây giờ đến Tổng Công ty Xây Lắp Dầu Khí như Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Đức Thuận cũng bị bắt giam kỷ luật, nguyên Bí Thư và Phó Bí Thư Hậu Giang kỷ luật cách chức Bí Thư Đảng Đoàn và chức nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương của ông Vũ Huy Hoàng, kỷ luật các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên phó ban tổ chức trung ương. Đấy, đấy. Nhưng mà đấy là những cái tự kiểm điểm của anh. Bây giờ anh, cái này mới là tôi chú ý rồi. Ngày 23 tháng 5 2017, Bộ Chính trị quyết định bổ phổ biến quy định kiểm tra tài sản của 1.000 cán bộ cao cấp, kể cả ủy viên Bộ Chính trị. Đó. Bây giờ tôi truy ra thì không có anh nào thoát đâu. Để xem rồi. Đặt vấn đề là vụ bắt ông Trầm V sẽ còn ai nữa? Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 nêu 27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống của đảng viên. Mới đây ông Trọng lại vừa ký ban hành quy định số 89 QDTW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và quy định số 90 QDTW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bảo hiểm đấy. Bây giờ từ ngữ lộn nhộn như ghê lắm. Rồi để trong thời gian ngắn nhiều cán bộ đảng bị xử lý kỷ luật ngoài nguyên nhân tham nhũng liên quan tới buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm bổ nhiệm cán bộ sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và một số lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Kim Cự và một số lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, nơi xảy ra thảm họa môi trường Formosa. Xin lỗi anh chưa đuổi Formosa thì anh nói cái gì dân cũng chỉ cười thôi. Bây giờ bản kiểm điểm này cũng nhắc đến một anh nữa mà tôi đã phê bình trong cái bài bình luận thời sự tuần trước rồi, là anh Nhị Lê này. Anh viết bài anh mắng chính phủ Đức cái này cái đó. Bây giờ đấy, bản kiểm điểm này cũng nhắc đến anh Nhị Lê. Nhị Lê, nhà báo, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, khi trả lời phỏng vấn báo điện tử VTC News mong có lồng nhốt quyền lực được thiết lập từ đức trị tới pháp trị và dân chủ hóa, hoàn thiện thể chế cần thực chất hơn theo hướng thị trường với những giá trị và chuẩn mực phổ quát. Xin lỗi anh, chuẩn mực phổ quát của anh là cái gì? Nói tiếng Anh coi, có phải là định hướng xã hội chủ nghĩa không? Những cái chuẩn mực phổ quát này đã được Liên Hiệp Quốc qua các công ước quốc tế đấy, chuẩn mức phổ quát đấy. Anh ký vào rồi mà anh có tin hay không? Không phải chuẩn mức phổ quát này không có cái định hướng xã hội chủ nghĩa nhà các anh đâu nhé. Bản kiểm điểm tiếp tục với tiểu đề mục được thúc đẩy tự do kinh doanh cần tầm nhìn dài hạn. Xin lỗi anh, tự do kinh doanh mà tầm nhìn dài hạn là nhà nước không có xía vào, không có quốc doanh, không có kinh tế kế hoạch, không có tập trung phương tiện cho nhân sở và trong tay nhà nước giống như là quyền sở hữu toàn dân đấy. Anh cái kiểm điểm mà anh không nói ra những cái đó. Rồi anh kiểm điểm đến 5 điều cần biết về ngành dầu khí. Rồi anh chê phê bình như thế là thử thách lớn nhất đối với Thủ tướng Phúc là mục tiêu tăng trưởng GDP. Kế hoạch trong nhiệm kỳ là 6,5 đến 7,7% một năm. Năm 2017 là 6,7%, nhưng thực hiện năm 2016 chỉ là 5,48%, tức là càng ngày càng tụt lùi. Và 6 tháng đầu năm 2017 ước tính 5,73%. Ông đang chỉ đạo với ý chí và quyết tâm cao. Ý chí và quyết tâm cao lúc nào anh cũng có hết, nhưng mà cái bộ máy nó không làm, cái bộ máy còn bộ máy lạc hậu rồi. Ở đó mà chỉnh đảng để cứu đảng. Thủ tướng đã thành lập tổ công tác để thúc đẩy hành động của các cơ quan và các thành viên chính phủ. Tuy nhiên càng ngày càng lộ rõ những bất cập lớn từ cơ chế tập trung quan liêu, đúng, bộ máy cồng cành chồng chéo, đúng, lợi ích nhóm nặng nề, đúng, cục bộ địa phương, đúng, cán bộ công chức làm việc kém hiệu quả, chủ nghĩa cơ hội chính trị và chủ nghĩa cơ hội của người đại diện là lan rộng. Đúng. Rồi thì anh nhắc lại rằng nhiều năm nay sự tồn tại các giấy phép và điều kiện kinh doanh là minh chứng rõ nét về rào cản hữu hình. Hiện còn trên 4.000 các loại giấy phép, trong đó có trên 2.000 đang được kiến nghị bãi bỏ. Anh cứ cho giấy phép bừa bãi theo phe đảng của anh. Bây giờ thì xét lại thì trên 2.000 phải được biện bãi bỏ, mà mới kiến nghị thôi chứ chưa có bãi. Mới đây, chiều 16 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi làm việc với Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính và Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính đã nhận định rằng người dân, doanh nghiệp vẫn kêu ca về sự phiền hà rắc rối, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Còn không ít cán bộ thờ ơ với cải cách, làm nản lòng nhà đầu tư và doanh nghiệp. Cái chế độ của anh lùng cao lùng cùng như thế đấy. Ở đó mà chỉnh đảng, cứu đảng, anh cứu được không? Lỗi hệ thống. Tóm lại là anh về cái cuối cùng là tư duy nhiệm kỳ có thể tác động đến cái nhà lãnh đạo hiệu quả. Dạ, tức là tư duy nhiệm kỳ là anh nhiệm kỳ anh vừa bấy nhiêu thôi, thì anh dùng cái thời gian để anh vội vã vơ vét chứ không làm gì cho nhà nước cả. Bây giờ tiếp tục những cái thông tin về khủng hoảng chế độ của anh từ trên xuống dưới. Bản tin ngày 29 tháng 8 của đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói về cái đại án Ocean Bank và vấn đề nợ xấu của Việt Nam, cũng nhắc lại về cái Ocean Bank. Bây giờ 51 bị cáo bị mang ra xét xử. Hai bị cáo được chú ý nhiều nhất là ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank, và ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Ocean Bank, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Thắm bị truy tố về 4 tội danh: tham mô tài sản, lạm dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cái vụ này nó xảy ra cả chục năm rồi, mà đến bây giờ anh mới bắt ra tòa. Tại sao? Nếu chế độ của anh luật pháp phân minh, làm cái gì cũng minh bạch, thì đâu có thể mà kéo dài cái sự tham nhũng mà để nỗi phá sản hàng loạt ngân hàng như thế này. Bây giờ là liên hệ đến anh Phạm Công Danh. Vào tháng 5 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp quản Ocean Bank sau khi ngân hàng này báo cáo lỗ 445 triệu USD đô la. Báo lỗ đô la, chứ mà lỗ tỷ nợ tỷ kia của Việt Nam, Việt Cộng đâu. Với nợ xấu chiếm gần 50% các khoản cho vay chưa thanh toán, hệ thống ngân hàng ở bên Tàu cũng bên Tàng y hệt như vậy. Nó tham nhũng tối đa. Nó đủ cái mánh lưới, nó vay tiền lãi nhẹ của ngân hàng, xong ra nó đi chơi hội, nó làm chủ hội, nó ăn lãi với người khác, và người ta không hội chết, thì nó trở thành cho nợ xấu của ngân hàng. Đấy, ở bên Tàu cũng như vậy. Những đại án trong ngành tài chính ngân hàng nêu bật một số lỗi hệ thống thôi. Những sai phạm trong ngân hàng đã bị bưng bít từ lâu, đúng, và trách nhiệm có thể quy một phần cho thanh tra ngân hàng nhà nước đã không phát hiện những dấu hiệu báo trước, như mức nợ xấu trầm trọng đã nổi lên từ thời ông Nguyễn Văn Bình còn là thống đốc ngân hàng nhà nước, khi diễn ra những vụ sáp nhập ngân hàng vào khoảng năm 2001. Và ông Nguyễn Văn Bình bây giờ là trong Bộ Chính trị đó nha. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói trong cương vị thống đốc ngân hàng nhà nước, ông Nguyễn Văn Bình giờ là ủy viên Bộ Chính trị và trưởng ban kinh tế trung ương cũng phải chịu trách nhiệm. Bây giờ nó khui ra đến chóp bu rồi nha. Đấy, đại khái ông Phạm Chí Dũng ông nói, nhưng mà tóm lại ông Phạm Chí Dũng hôm nay là món nợ xấu lên tới ít nhất là 20.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của cả ba ngân hàng chỉ lên tới 10.000 tỷ đồng. Tức là vốn anh chỉ ít mà anh vay cho vay nợ thì nhiều tiền đâu anh phía ra. Tình hình nợ xấu ở Việt Nam hiện nay là 900.000 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều. Tôi nghĩ đại án Hà Văn Thắm cũng như ngân hàng xây dựng, ngân hàng dầu khí toàn cầu đã ảnh hưởng trầm trọng tới hoạt động của khối ngân hàng, và từ đó người ta nhìn thấy một khuôn mặt khác của ngân hàng, nghĩa là thay vì cái này quan trọng này, thay vì là nơi trú ẩn an toàn cho những đồng tiền tiết kiệm. Trong ngân hàng có quá nhiều những tiêu cực, một số ngân hàng lớn, chẳng hạn như Ngân hàng Phát triển Nông thôn Agribank v.v. có những quan chức tiêu cực tham nhũng, khách hàng gửi tiền vào đó, sau một thời gian thì tiền mình không cánh mà bay đấy nha. Khách hàng gửi tiền vào đó, sau một thời gian thì tiền mình không cánh mà bay. Cái xã hội cướp nó là vậy đó. Các ngân hàng liên can tới đại án được cho là đã gây thiệt hại tổng cộng 69 triệu USD. Vào tháng 5 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp quản Ocean Bank sau khi ngân hàng này đã báo cáo lỗ 445 triệu USD với nợ xấu chiếm gần 50% các khoản cho vay chưa thanh toán. Đó. Rồi, bản tin này cũng nhắc lại cái vụ ông Trịnh Vĩnh Bình là đầu tư nước ngoài. Anh Trịnh Vĩnh Bình là anh đã vượt biển sang Âu Châu, rồi anh làm giàu với Âu Châu, anh đem tiền về anh đầu tư ở Việt Nam và anh bị cướp sạch những cái tài sản của anh ở Việt Nam, anh bỏ tù, anh dùng cái nhà anh trốn được, anh sang anh kiện. Anh kiện lần thứ nhất, anh Việt Cộng biết là thua, điều đình thương lượng ngoài tòa để khỏi phải ra tòa, lại hứa anh là anh về Việt Nam tự do tiếp tục làm ăn này kia và sẽ hứa trả tài sản này kia, rồi cũng không thể lại chưa thành công giữ lời hứa. Bây giờ anh ấy đưa ra kiện lần thứ hai. Vụ án xét xử lãnh đạo và nhân viên của Ocean Bank diễn ra ngay sau khi Tòa án Quốc tế ở Paris bắt đầu xét xử vụ án một doanh nhân Việt gốc Hà Lan, ông Trịnh Vĩnh Bình, kiện chính phủ Việt Nam. Và trên YouTube thì thấy rằng ông Trịnh Vĩnh Bình đã ra khỏi phiên tòa, giơ hai cái tay lên trời với chữ V, cho chữ là ông chiến thắng. Nhưng mà tòa chưa ra phán quyết là vì tòa trọng tài nó khác với tòa án thường. Tòa án thường là phán quyết như thế nào thì đưa ra ngay, và nếu mà không đồng ý thì chống án, nhưng mà tòa trọng tài nó không có cái chống án, cho nên nó ghi nhận và khi tranh luận xong rồi, và trong tranh luận thì ông Trịnh Vĩnh Bình cũng thấy thắng rồi, nhưng mà chưa có cái phán quyết ra, cho nên tôi chờ mãi từ hôm qua đến nay chưa thấy cái phán quyết. Và ông Phạm Chí Dũng phê bình rằng vụ án xuyên thế kỷ đang gây bão mạng cũng như làm cho giới đầu tư nước ngoài ngần ngại, vì đây có thể là một minh chứng cho thấy môi trường làm ăn ở Việt Nam có rủi ro cao, thậm chí không an toàn. Ông Phạm Chí Dũng nói nguyên văn như thế này: vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình khiến cho báo giới nước ngoài cũng như các nhà đầu tư nước ngoài họ có một cái nhìn khác đối với môi trường đầu tư ở Việt Nam. Nó ảnh hưởng tới ý định đầu tư của họ trong tương lai. Thực ra điều này đã xảy ra trong lĩnh vực đầu tư của Việt Nam, của người Việt ở hải ngoại rồi. Tóm lại là khủng hoảng tài chính đưa đến cái mất uy tín của đối với đầu tư nước ngoài. Trong khi đó thì anh Nguyễn Phú Trọng và cũng anh Nguyễn Xuân Phúc, anh tiếp tục có những biện pháp trong nước, anh vắt kiệt dân của tài sản của dân để anh cứu cái khủng hoảng ngân sách của anh. Vâng, tôi đã nói về đề tài này trong bài bình luận tuần trước rồi, cho nên tôi sẽ lướt qua cái thông tin này bằng thông tin ngày 26 tháng 8 của đài BBC. Việt Nam 2. Tăng thuế VAT, thuế trị giá gia tăng lắm, phải đi kèm rà soát chi tiêu công. Cái khủng hoảng ngân sách anh là chi nhiều hơn thu. Mỗi giờ anh ta tăng thuế lên để cứu vãn cái vụ không có ngân sách, thì anh đặt vấn đề rằng anh tăng thuế lên nhưng mà anh không kiểm soát cái chi của anh, chi tiêu công của anh, thì là anh tăng thuế bao nhiêu cho bù vào cái chỗ anh cái chi tiêu lão đó. Đề xuất tăng thuế VAT của Bộ Tài chính từ 10% lên 12% vào năm 2019 được ghi nhận là động tác đến 90 triệu người Việt Nam đấy, và gây tranh cãi cho anh tăng thuế là dân để bị, không có người nào thoát hết, bị ảnh hưởng hết. Hôm 26 tháng 8, trả lời Ben Ngô của đài BBC tiếng Việt, tiến sĩ Giang Lê, chủ nhân blog kinh tế tài chính, nói với người dân và doanh nghiệp mức thuế tối ưu là zero, đúng. Với nhà nước, mức thuế tối ưu phải tối đa nhanh doanh thu thuế theo nguyên tắc Đô Thị Laffer, giáo sư Arthur Laffer, từng là tư vấn kinh tế cho cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, cho rằng doanh thu thuế phụ thuộc vào thuế suất theo một đồ thị hình chữ U ngược, thuế suất quá cao hoặc quá thấp đều không tối ưu, mà điểm tối ưu phải nằm ở đâu đó ở giữa 0 và 100%. Tóm lại, tôi không có dành về cái vấn đề này, tôi chỉ lướt qua. Tóm lại là anh bóp nặng dân tối đa để anh bù vào cái bội thu ngân sách. Và tôi chỉ để lấy lại một câu cuối cùng ở trong cái đoạn này, là ông kinh tế gia đã nói rằng việc dựa nhiều vào VAT, một thứ thuế có tính lũy tiến thấp, nếu không nói là âm, trong khi thiếu vắng hệ thống phân bổ lại thu nhập, sẽ đi ngược lại mục tiêu này của hệ thống thuế. Và ông Giang Lê cũng nhắc lại cái vấn đề anh chiêu láo cái gì xây tượng đài nhiều quá. Ông Giang Lê cho biết thêm, trong nền kinh tế thị trường, hàng hóa dịch vụ công là những thứ khu vực tư nhân không thể hoặc không muốn cung cấp, hoặc nếu có sẽ không tối ưu về mặt số lượng và chất lượng. Một số loại hàng hóa công phổ biến là hệ thống hành chính, an ninh quốc phòng, y tế giáo dục. Cơ sở hạ tầng cũng là một loại hàng hóa công, vì nếu giao hoàn toàn cho tư nhân đầu tư, họ chỉ làm ở những nơi có thể thu hồi vốn và kiếm lời nhanh, nên mức đầu tư sẽ thấp hơn mức tối ưu cho toàn xã hội. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu nhà nước đã chi tiêu cho các loại hàng hóa dịch vụ công đó hiệu quả chưa? Khi đề nghị tăng thuế để tăng đầu tư công hay tăng cung cấp hàng hóa dịch vụ công, liệu nhà nước có đảm bảo lợi ích của kế hoạch này lớn hơn chi phí về lâu dài cho toàn xã hội không? Nói theo ngôn ngữ kinh doanh là liệu tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí đầu tư còn lớn hơn chi phí cơ hội hay không? Có thể thấy, trong khi rất nhiều doanh nghiệp nhà nước sản xuất cung cấp những loại hàng hóa không dính dáng gì đến hàng hóa công, vẫn nhận được nhiều nguồn lực ưu đãi của nhà nước, chưa kể đến các thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhiều khoản chi tiêu khác của nhà nước cũng không liên quan đến hàng hóa công mà chỉ là các hoạt động chính trị như xây dựng tượng đài hay chi phí cho các hội đoàn bên ngoài chính phủ. Đấy. Chi tiêu láo rồi bây giờ bóp nạn dân này, thuế nạ thế kia. Tóm lại là sau cùng phải siết lại các khoản chi tiêu thường xuyên, cắt lương, cắt giảm lương cán bộ công chức nếu cần. Bây giờ nó đang giảm chính, nó gọi mà bây giờ đó, anh chị chủ tịch quốc hội đi than phiền này thì nói lên giảm chính, giảm bớt nhân viên thì ai cũng chịu hết, nhưng mà sờ đến cơ quan của anh lại là đi, anh không thi hành. Cắt giảm lương cán bộ công chức nếu cần, không làm được những điều đó, tăng thuế không chống thì trời sẽ đẩy tỷ lệ thuế trung bình của Việt Nam qua bên phải điểm tối ưu trên đồ thị Laffer, đẩy nền kinh tế vào một vũng lầy không tự thoát ra được. Đó. Để tăng thuế rồi thì cái cách thức chi tiêu với hệ thống thuế như thế nào? Bây giờ bản tin của VN Economy là chuyên về kinh tế ở trong nước đó, báo điện tử đó. Bộ Tài chính hỏa tốc hỏa tốc chứ, lấy ý kiến sửa đổi hàng loạt sắc thuế. Lấy ý kiến, anh Bộ Tài chính là chuyên gia, anh cứ nói việc gì phải lấy ý kiến. Anh không chuyên gia hay sao mà anh phải lấy ý kiến? Anh đặt ra anh để anh làm cái này cho dân, anh lấy ý kiến của dân. Mà lấy ý kiến thì anh lại không cho báo chí tự do phát biểu, thì làm sao mà dân ý kiến? Anh lấy ý kiến là đảng đoàn mặt trận nhà, các anh ấy lấy ý kiến của nhau rồi. Thế anh phịa ra cái này để tự lừa dối, tự an ủi rồi. Đó. Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, cùng các hiệp hội doanh nghiệp khác về việc lấy ý kiến đề cương xây dựng sự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ, đặc biệt luật tham vấn các bộ ngành doanh nghiệp. Ôi giời ơi! Trước đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành chỉ thị 26 giao cho Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch xây dựng dự án luật trong quý 3 của năm 2017. Ngày 8 tháng 8 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã họp với các bộ ngành để xem xét cho ý kiến về dự án luật. Ngày 15 tháng 8, Văn phòng Chính phủ đã thông báo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và về từng nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung. Danh từ lộn nhộn như thế chả làm được cái gì cả. Những cái anh lấy ý kiến là gì? Thứ nhất là về thuế tiêu thụ đặc biệt để nước ngọt, để trà, cà phê đóng lon, thuế xe bán tải, tính thuế xe con, tiếp đến là thuế thu nhập cá nhân, thuế mức thuế đề xuất áp mức thuế 20-30% giải thưởng của người chúng Việt chúng sổ số, cũng phải có dự luật, phải có ý kiến để đánh thuế bao nhiêu. Bây giờ anh tức cười lắm. Với thuế thu nhập cá nhân thì đấy là chúng số cũng phải đóng thuế, thuế 20-30% nha. Về luật thuế tài nguyên như là nước thiên nhiên, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thì đây để thuế thu nhập doanh nghiệp đủ các thứ thuế. Bây giờ mà như là cái chuyên gia nhà nước thì cứ cái một ý kiến thì đăng báo lên thì lấy ý kiến, cái này lại ra lệnh cho các cái mặt trận tổ quốc này lấy ý kiến. Và bản tin này đặt dưới với cái tiểu đề mục là mục đích nuôi dưỡng nguồn thu. Bản văn của ấy thì viết nguyên văn như thế này: theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi bổ sung các luật thuế trên chính là hiện thực hóa, danh từ lộn nhộn, hiện thực hóa chiến lược cải cách thuế. Càng đọc tôi càng tức cười. Chiến lược nhé, hiện thực hóa chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2-1, hoàn thiện hệ thống chính sách thu gắn với cơ chị văn chương này luôn là gắn liền gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng tỷ trọng thu nội địa, bảo đảm tỷ trọng hợp lý hóa giữa giảm thuế gián thu và thuế trực thu. Cái lộn nhỏ lắm, càng đọc nó càng tích cực rồi. Việc sửa đổi bổ sung phải đảm bảo đúng bản chất của từng sắc thuế, đảm bảo tính nhất quán, là nhất quán, rõ ràng, minh bạch, đơn giản. Ôi, cái từ cái lộn rồi. Nhưng mà chứng tỏ là cái tăng ra bối rối vậy. Những cái này mà tham khảo ý kiến làm sao mà hỏa tốc được. Phải các luật gia, các chuyên gia về thuế và kinh tế tài chính hỏi ý kiến mặt trận tổ quốc như cái ấy. Đấy, tức là anh bày những cái trò khỉ này để chấn an lòng dân mà thôi. Bây giờ bản tin của báo Dân Trí ở trong nước cho biết rằng thì cái bảo hiểm xã hội bây giờ người ta đi làm lương người ta luôn luôn phải trích ra một số tiền ra để bảo hiểm xã hội. Bây giờ cái bảo hiểm xã hội đó dùng để làm gì? Chính phủ nó thường vay nợ cái đó để nợ công đó, để nó chi tiêu và là cái gì? Bây giờ nó thấy bị dân lo ngại quá, bây giờ nó 324.000 tỷ đồng chính phủ vay bảo hiểm xã hội đã được chuyển thành trái phiếu. Trái phiếu là cái gì? Là cái giấy nợ. Trước kia thì nó cứ vay giấy vay thôi, bây giờ nó biết thì trái phiếu là gì, là phải có thời hạn để trả lại. Tức là nó vay nhưng mà anh không được đòi. Đấy, nợ công vậy. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định việc chuyển các khoản vay của ngân sách nhà nước từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam dưới hình thức hợp đồng vay, trước kia là hợp đồng vay, bây giờ chuyển sang trái phiếu, chính phủ nhằm giúp phía bảo hiểm xã hội linh hoạt hơn trong đầu tư và không ảnh hưởng tới an toàn của quỹ này. Lấy tiền người ta mà nó bảo là không ảnh hưởng tới an toàn nhé. Đấy thì cái này tôi không phải là chuyên gia nhưng mà tôi thấy nó tức cười. Để nguyên như vậy thì phải biến thành trái phiếu. Bên cạnh việc chuyển đổi khoản như thế, nhà nước vay bảo hiểm xã hội thành phát hành trái phiếu như đã nêu, Bộ Tài chính cần thực hiện hoán đổi trái phiếu, lại còn hoán đổi trái phiếu có kỳ hạn còn lại dưới 5 năm sang kỳ hạn dài đó, đúng thế đó. Tức là nó là lâu, nó không cho đổi đó. Trước kia là 5 năm, bây giờ này, sang kỳ hạn dài, phát hành định kỳ trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư dài hạn. Các nhà đầu tư dài hạn là ai? Để có phải là tư bản đỏ cho các anh không? Đấy. Bây giờ các anh dở đủ các chiêu trò ấy. Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 8,71 năm, tăng 1,73 năm so với năm qua, đó kéo dài kỳ hạn bình quân của danh mục nợ chính phủ lên mức 5,98 năm vào cuối năm 2016, tăng 1,54 năm so với năm 2015. Lãi suất phát hành bình quân là 6,49%, giảm từ 0,22% và 0,5% ở tất cả các kỳ hạn đó. Cơ sở nhà đầu tư cũng đã có sự thay đổi tích cực theo hướng tăng tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của các nhà đầu tư dài hạn như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tiền gửi, doanh nghiệp bảo hiểm, tăng từ mức 23% năm 2015 lên mức 44,6% năm 2016, giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của các ngân hàng thương mại từ mức 77% năm năm 2015 xuống còn 55,4. Ôi giời, thế là cái trái phiếu đó thay đổi cái hạn. Đấy là trên cao dưới thấp, nó tìm cách nó bóp nạn dân. Cái tiền bảo hiểm xã hội của người ta, để người ta bị cái gì thì được bảo hiểm, bây giờ nó cũng vay. Đến lúc mà người ta cần thì làm sao mà nó lại kéo dài cái thời hạn trả nợ đó. Bây giờ cái bản tin cuối cùng mà tôi dùng làm tài liệu chỉ dẫn là cái bản tin nó nói về cái sự bóc lột ăn gian ăn cắp của dân từ trên xuống dưới. Cái này là dưới thấp. Bây giờ bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 8: nhũng lạm cả kinh phí cho người nghèo. Kinh phí cho người nghèo là quốc tế người ta viện trợ để xóa đói giảm nghèo, mà nó phát cái tiền đó chứ là cũng gian lận, làm danh sách những người nghèo là đã gian lận rồi, đến lúc nó phát tiền cũng gian lận, mà nó phát tiền, nó phân phối tiền nó gian lận, đến lúc mà nó phát tiền nó cũng gian lận. Tình trạng ăn chặn hoặc trục lợi công khai từ nguồn quỹ cho diện nghèo tiếp tục bị báo chí phanh phui. Bây giờ báo chí phanh phui nha, không phải là về tố cáo, nhũng lạm bằng nhiều cách. Tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Hải thừa nhận, ông này ông thừa nhận nhé, số tiền ngân sách 5,7 tỷ đồng phân bổ cho học sinh nghèo năm 2014-2015 đến nay vẫn chưa đến tay các em, là 2017 rồi, mà hỗ trợ 2015, nó om ở đấy nó làm cái gì không biết, bây giờ chưa đến tay. Và ông này ông chịu trách nhiệm, bây giờ ông phải thú nhận rằng chưa đến. Theo ông Hải thì lãnh đạo của huyện đã quên trong cái chế độ kiểm tra có chữ quên đấy, lãnh đạo của huyện đã quên trả chi trả số tiền vừa nêu, và ông Hải gọi vụ việc này là sự cố đáng tiếc, cũng như sẽ khẩn trương hoàn trả số tiền 5,7 tỷ đồng cho các em trong tuần cuối của tháng 8 này. Là từ năm 2014-2015 mà nó không được hỗ trợ, có khi nó đã bỏ học rồi ở đó mà chủ nó biến mất rồi. Tin cũng nói Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã xác minh được phản ánh của người dân liên quan thực trạng này mới hay này. Nhiều bà vợ của lãnh đạo xã Nga Thanh ghép tên trong sổ hộ nghèo để hưởng tiền phúc lợi xóa đói giảm nghèo. Vợ của lãnh đạo xã đấy nhá. Vụ việc này không phải mới xảy ra lần đầu tiên tại Thanh Hóa, mà trước đó vào năm 2015, 12 xóa đói giảm nghèo cấp cho người này 12 con dê, người ta nó không chia cho dân, nó đưa cho gia đình bí thư huyện Thạch Thành là ông Đỗ Minh Quý. 12 con dê cấp cho các hộ nghèo đã được giao cho gia đình bí thư huyện Thạch Thành ông Đỗ Minh Quý. Một trường hợp khác được nêu ra theo cáo giác của người dân ở huyện Điện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình là tiền xóa đói giảm nghèo bị biến thành tiền cho vay nóng. Từ những tháng đầu của năm 2014, người dân thuộc diện nghèo tại huyện Tiên Hải nói với A Châu Thị, thân nhân người quen biết của cán bộ ngân hàng lập hồ sơ giả, để vay tiền theo mức lãi suất ưu đãi dành cho hộ nghèo từ 0 đến 0.04%, rồi cho dân chúng vay lại với lãi suất gấp sấp xỉ 20%, thậm chí lên đến hơn 100%. Ông Nguyễn Trung Hải, một người dân địa phương, nói với chúng tôi, giảm nghèo đi vay tiền ngân hàng thì được ưu đãi, khi lần nó giả dạng là dân nghèo nó ưu đãi, nó vay tiền về xong nó cho dân nghèo vay lại với lãi suất trên 100%, khủng khiếp chưa. Có những câu chuyện dở khóc dở cười khác như trình bày của các hộ nghèo người dân thiểu số ở khu vực Tây Nguyên tại thôn Kênh Khamek, xã Gia Lệ, huyện Chư Phủ, tỉnh Gia Lai. Theo lời một số người dân thuộc diện hộ nghèo ở đây cho Đài Á Châu Tự Do biết, họ chỉ được nhận sổ hộ nghèo sau khi sổ nó đã hết hạn. Một người sắc tộc Gia Lai kể lại, tức là gì? Người ta được sổ nghèo, mà nó ôm lại nó quên đưa, đến lúc hết hạn nó mới đưa, nó đưa rồi người ta đâu có dùng được nữa. Thực tức là nó ăn cắp của người ta. Đây là một người dân sắc tộc kể lại nguyên văn như này nhé. Hồi năm 2013, lúc đó tôi đăng ký hộ khẩu cho hai vợ chồng và được xét cho diện hộ nghèo. Lúc họ cấp thì một năm trước, nhưng đến cuối năm thì họ mới giao cho mình. Họ cho mình được 350.000 đồng, mình có hộ nghèo thì được trợ cấp hay muốn vay mượn tiền của nhà nước cũng được. Nhưng sau khi họ giao cho mình thì họ lại nói lúc đó đã hết hạn rồi. Họ giao cho mình nhưng mình không làm được gì nữa. Không thể tưởng tượng được. Bây giờ bản tin cũng giải quyết thế nào, giải quyết một cách lôi thôi lắm nha. Đài nêu Á Châu Tự Do nêu vấn đề với tiến sĩ xã hội học chị Hòa Bình, nhưng tiến sĩ Hòa Bình này cũng là chết quất luôn. Và câu hỏi được dành cho ông là làm thế nào chương trình hỗ trợ nghề nghèo của chính phủ đạt được hiệu quả thực tiễn cho đời sống người dân. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho biết kiến nghị của ông với chính, ông đã kiến nghị rồi nhé, ông kiến nghị cho có cả nguyên văn như thế này. Nhưng mà ông kiến nghị xong rồi ông nói nguyên văn chưa quá cả. Nếu như có thể kiến nghị đặt vấn đề gì đó với cấp vĩ mô này, ông tiến sĩ này nói cấp cao được, cấp trên thì ông phải nói chữ vĩ mô cho nó ra vẻ tiến sĩ. Đặt vấn đề gì đó với cấp vĩ mô thì chúng tôi vẫn yêu cầu quá trình thực hiện thì phải thông suốt và phải thường xuyên có kiểm tra giám sát trong nguồn máy hoạt động. Đấy. Cái ý kiến này thì chắc quá rồi. Trở lại hai vụ việc vừa mới phát hiện tại tỉnh Thanh, tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương tuyên bố sẽ xử lý đối với những ai sai trái trong vụ việc chi không chi trả hơn 5 tỷ đồng tiền ngân sách phân bổ cho học sinh nghèo năm 2015. Đấy là xử lý là kiểm điểm rồi rút kinh nghiệm chứ cái gì đâu. Và bản tin cũng không quên nhắc lại cái danh ngôn của bà chủ tịch nước năm xưa, bây giờ nhắc lại, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vào năm 2013 từng phát biểu nguyên văn: họ ăn của dân không từ thứ gì. Điều đáng nói là nguồn quỹ hỗ trợ cho những thành phần nghèo khó trong xã hội cũng bị cắt xén, lạm dụng một cách không thường xót. Đấy là bản tin cuối cùng tôi đưa vào tham khảo để chứng tỏ rằng cái chế độ của nó mục nát từ trên xuống dưới, và không thể chữa được bằng chính sách. Lỗi hệ thống thì phải thay hệ thống đi, chứ không phải là thay một cái cơ phận này có thể làm giảm hay là tiêu hủy cái lễ hệ thống được. Vâng, sau đây là những kết luận ngắn gọn của tôi về cái bài bình luận thời sự tuần này, có tựa đề là Cuối đường tự chuyển hóa, Việt Nam Cộng sản còn tự lừa dối. Chúng ta đã chứng minh rằng con đường tự chuyển hóa khi mà Cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường, dập râu nón cối mà hội nhập vào thế giới văn minh, thì nó phải tự chuyển hóa, nó phải biến thành người khác, theo một bản chất khác thì nó mới hội nhập được. Mà nó không hội nhập được thì nó sẽ bị lạc hậu, tụt hậu, và nó sẽ bị một là tự sụp đổ, hai là tự chuyển hóa, nó không thể tránh được. Và tôi nhắc lại rằng cái kết quả tự chuyển hóa của Cộng sản đi vào kinh tế thị trường là một kết quả tất yếu, không thể tránh được. Nó dùng cách gì thì nó cũng không thể tránh được. Trong tuần vừa qua, những cái tin tức cho chúng ta thấy là nó loay hoay, nó dùng những chính sách này, những kia, nghị định này, những kia, số mấy, dùng những danh từ lộn nhộn để nó tự an ủi dân và nó tự lừa dối mình, để nó chứng tỏ rằng nó có thể chống lại được cái bốn cái nguy cơ khi vào kinh tế thị trường. Nhưng mà nó chỉ trị được thằng tham nhũng này thì nó lòi ra thằng tham nhũng khác. Cái chế độ nó là lỗi hệ thống, nó không thể dùng chính sách này chính sách kia được. Cái hệ thống của nó phải bị thay đổi, chế độ của nó phải bị thay đổi. Và nếu nó không tự chuyển biến, tự chuyển hóa để có cái diễn biến hòa bình thì người dân bị nó lừa dối quá nhiều, bị nó áp bức quá nhiều, bị nó bóc lột quá nhiều, người dân sẽ đứng lên làm lịch sử. Và nó không thể tránh được cái việc là Cộng sản sống sót phải biến mất trên cái thế giới văn minh của thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển, tự do, dân chủ và nhân quyền ngày hôm nay.